brothers and sisters.
For the wonderful service of this young women's presidency, I put on my virtue tie.
Now, brothers and sisters, I serve as a
seventh. Tôi phục vụ với tư cách là thầy 70 và được kêu gọi để làm sứ giả, để chia sẻ lời của Chúa theo cách chúng tôi nhận được từ các sứ đồ và các vị tiên tri và từ Thánh Linh, và để làm các nhân chứng đặc biệt vì thanh danh của Đấng Kitô trong việc thuyết giảng phúc âm trên khắp thế gian, trong việc xây đáp giáo hội và điều hành công việc của giáo hội. Tôi lớn lên ở một nông trại gần Burley, Idaho, một cô bé nhà nông thật sự ở Idaho, như vậy ta đã biết rằng phải làm việc, nếu không trồng trọt thì không có thu hoạch. Phải làm việc khôn ngoan, nếu tưới nước và bón phân thì sẽ thu hoạch được nhiều thêm. Tầm quan trọng của việc tính toán thời gian, nếu không trồng trọt đúng lúc thì xương giá rơi xuống sớm có thể phá hủy mùa gặt. Để làm được những gì cần làm, cho dù đó không phải là điều thú vị, thích hợp hoặc thuận tiện, ta vác sữa bò. Khi con bò cái cần được vác sữa, không phải là khi nào ta muốn. Để nói rõ và nói thẳng, đối với gia súc và liên quan đến máy móc, các anh chị em không có thời gian để vòng vo về khía cạnh này. Trong khi phục vụ trong khắp giáo hội, tôi thường hỏi các anh chị em muốn tôi nói chuyện thẳng hay nói ngọt ngào một cách gián tiếp. Thường thường các tín hữu muốn tôi nói thẳng, và tôi sẽ nói thẳng ngày hôm nay. Cuối cùng là một cô bé nhà nông ở Idaho, tôi đã học cách tập trung vào các nguyên tắc cơ bản. Không có gì cơ bản hơn đối với tất cả chúng ta và giáo lý hơn là các lễ thật của tín điều thứ nhất. Chúng tôi tin nơi Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vinh Cửu, và nơi Con của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, và nơi Đức Thánh Linh. Ngoài ra, Ngài là Cha Thiên Thượng của chúng ta, là Đấng biết chúng ta, yêu thương chúng ta và muốn chúng ta trở lại cùng Ngài. Chúa là Đấng cứu rỗi của chúng ta, là Đấng mà qua sự chuộc tội đã làm cho chắc chắn rằng chúng ta sẽ khắc phục được cái chết và sống lại, và chúng ta có thể được tôn cao và có được cuộc sống vĩnh cửu. Đức Thánh Linh là Đấng an ủi, Đấng mặc khải, Đấng giảng dạy, Đấng làm chứng và Đấng hướng dẫn của chúng ta. Hãy nghĩ về điều đó. Chúng ta không phải là trẻ mồ côi về phần thuộc linh đâu. Chúng ta không đơn độc một mình đâu. Việc còn có cha mẹ có những lợi thế nào, chứ không phải là mồ côi. Chúng ta có thể học hỏi từ họ, được hưởng lợi ích từ kinh nghiệm của họ, tránh những cam bẫy mà họ cảnh báo chúng ta, và hiểu rõ hơn nhờ vào điều họ biết. Chúng ta không bị lầm đường lạc lối, hoang mang, bị lừa gạt hoặc kém hiệu quả. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp của Cha Thiên Thượng là Đấng giải dạy và chỉ cho chúng ta thấy một đường lối duy nhất. Quả thật, Thượng Đế có đường lối để sống, yêu thương, giúp đỡ, cầu nguyện, ảnh hưởng lẫn nhau, kết hôn, nuôi dạy con cái, học hỏi, biết được lẽ thật, chia sẻ phúc âm, vân vân. Cùng với Thánh Thư, có những nguồn tài liệu tuyệt diệu để tìm thấy đường lối của Chúa trong sách Trung Thành Cùng Đức Tin, Cổ Vũ Sức Mạnh Của Giới Trẻ và những lời giảng dạy khác của các vị sứ đồ tiên tri và tiên tri tại thế. Ví dụ Ngài đã dạy chúng ta trong Thánh Thư, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối của ngươi chẳng phải đường lối ta, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Một trong những điều tà ác của những ngày sau này là mọi người lại đi theo con đường riêng của mình. Trong sách Châm Ngôn, chúng ta được báo trước để chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con và chớ không ngoan theo mắt mình. Chúng ta được giải rằng, nếu làm việc theo đường lối của Chúa thì chắc chắn Ngài sẽ ban phước chúng ta và chúng ta có quyền thỉnh cầu các lời hứa của Ngài. Và nếu không thì chúng ta không có lời hứa nào cả. Chúa so sánh đường lối của Ngài với đường lối của chúng ta. Khi Ngài giảng dạy cho tiên tri Samuel là người được gửi tới để tìm ra một vị vua mới. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng, chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem bên ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Ngay cả với ước muốn rất phổ biến của mọi người để giúp đỡ người nghèo túng, Chúa cũng tán thành mục tiêu của chúng ta, nhưng cảnh báo, những việc đó không phải được thực hiện theo cách thức riêng của ta. Nếu không thì chúng ta có thể thật sự làm hại những người nghèo túng đó. Chúa đã giải về sự cần thiết để khuyến khích nên tự lực cánh sinh. Cho dù có thể giúp đỡ, chúng ta cũng không nên cung cấp điều họ có thể và nên tự làm. Ở khắp mọi nơi, khi điều đó được thực hiện, thì thế gian học được tác hại của việc sống nhờ vào của bố thí thật sự thần đế biết rõ nhất. Hãy xem xét một số ví dụ khác. Chúa có đường lối để làm công việc truyền giáo. Đường lối đó được giải thích trong Thánh Thư và trong sách thuyết giảng phúc âm của ta và được thực hiện theo cách Thánh Linh hướng dẫn. Chúa có đường lối để yêu thương. Những người thế gian nói rằng việc hai người yêu nhau là thật sự quan trọng. Cha Thiên Thượng giải rằng điều đó là quan trọng. Những ngài giảng dạy cho chúng ta thêm có một đường lối cho phép và thời điểm để bày tỏ tình yêu thương đó. Từ lúc còn nhỏ, Joseph Smith đã được giải về đường lối của Chúa. Khi được hỏi ông đã lãnh đạo giáo hội như thế nào, ông giải thích rằng ông giảng dạy các nguyên tắc đúng và các tín hữu đã tự điều khiển lấy mình. Một điều mà chúng ta thường được giảng dạy là làm tròn tiềm năng của mình bất cứ nơi nào mình đang sinh sống. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta bị cám dỗ để đi đến một chỗ mới, như rằng con cái chúng ta sẽ có nhiều bản bề hơn. Chúng ta có thật sự nghĩ đến khu xóm mình đang sinh sống chính là yếu tố quan trọng trong sự cứu rỗi của con cái chúng ta không? Các vị sứ đồ và tiên tri đã thường giải rằng, điều xảy ra ở bên trong mái gia đình thì quan trọng nhiều hơn điều chúng gặp ở bên ngoài. Cách chúng ta nuôi dạy con cái mình thì quan trọng hơn nơi chúng ta nuôi dạy chúng. Chắc chắn là có những yếu tố khác trong việc quyết định nơi nào mình sinh sống. Và phước thai, Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta nếu chúng ta tìm kiếm sự xác nhận của Ngài. Một câu hỏi nữa là nơi nào cần chúng ta? Tôi đã phục vụ trong chủ tịch đoàn giáo khu Houston, Texas trong 16 năm, những người dọn đến khu vực này trong những năm đó. Chúng tôi thường nhận được một cú điện thoại báo cho biết một người nào đó đang dọn vào và được hỏi tiêu giáo khu nào là tốt nhất. Chỉ có một lần trong 16 năm đó, tôi mới nhận được một cú điện thoại hỏi tiểu giáo khu nào cần một gia đình tốt, chúng tôi có thể giúp đỡ ở nơi nào. Trong những năm đầu tiên của giáo hội, Chủ tịch Brigham Young thường kêu gọi các tín hữu đi đến một nơi nào đó để xây dựng giáo hội ở đó. Dù cho treo, ngay cả bây giờ, chúng ta cũng có các tín hữu trung thành ở khắp mọi nơi sẽ đi bất cứ nơi nào vì tiên tri yêu cầu họ đi. Chúng ta có thật sự trong mong Chủ tịch Monson đích thân bảo hơn 14 triệu người chúng ta là gia đình của chúng ta đang được cần đến nơi nào không? Đường lối của Chúa là chúng ta nghe theo lời giải của các vị lãnh đạo, hiểu các nguyên tắc đúng và tự điều khiển lấy mình. Vì tất cả những gì đang xảy ra trong giáo hội ngày nay và như Chúa đang xúc tiến nhanh công việc của Ngài cho mọi cách, thì điều quan trọng hơn nữa là chúng ta làm theo đường lối của Ngài. Nhất là trong công việc cứu rỗi, chúng ta biết được rằng trong ân tứ của vị nam tử, thượng đế đã chuẩn bị một đường lối tốt đẹp hơn. Giáo lý là con đường, và ngoài ra không còn con đường hai danh hiệu nào khác được ban ra dưới gầm trời này mà nhờ đó loài người được cứu vào vương quốc của thượng đế. Khi chúng ta thấy rất nhiều người trên thế gian ngày nay sống trong cảnh hỗn loạn, hoặc tệ hơn nữa, sống trong tội lỗi và lãng nhận những hậu quả không cần thiết vì những sự lựa chọn sai lầm, thì tôi muốn thốt lên như anh mà đã làm. Ôi ước gì tôi là một thiên sứ và có được sự ước muốn của lòng tôi, để tôi có thể đi khắp nơi và nói lên bằng tiếng kền của Thượng Đế, bằng một giọng nói làm rung chuyển địa cầu và rao truyền sự hối cải cho mọi người. Một lần nữa, tôi làm chứng rằng Chúa có đường lối. Cha Thiên Thượng biết chúng ta, yêu thương chúng ta và muốn giúp đỡ. Ngài biết cách tốt nhất để giúp đỡ chúng ta. Chúng ta không phải là trẻ mồ côi về phần thuộc linh. Đấng cứu rỗi là đường đi, lẽ thật và sự sống. Đường lối của Ngài được đặt lên trên lẽ thật vĩnh cửu và dẫn dắt chúng ta đến sự bình an trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.